thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 692 của Giờ của Mẹ tin yêu. Trước thềm năm mới, nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ của Mẹ và ban biên tập của website mẹmaria.org và mẹmaria.net xin kính chúc quý vị một mùa xuân mới tràn đầy thánh ân của Thiên Chúa, hạnh phúc và bình an. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cảm nghiệm sống động, sống thực của một vị linh mục là linh mục John Hà Trần đang phục vụ tại giáo xứ San Teresa Avila, Augusta, Georgia với tựa đề Phép lạ tình yêu. Cha đã được nhìn thấy Chúa Giêsu thánh thể trong lúc cha chầu thánh thể. Từ đó trái tim cha đã được đổi mới, sau đó cha vẫn tiếp tục được nhìn thấy khuôn mặt thánh thiện của Chúa Giêsu thánh thể trong mỗi thánh lễ mà ngài dâng. Cảm nghiệm này sẽ được chia ra làm 3 buổi phát thanh tuần này và 2 tuần kế tiếp. Xin kính mời quý vị theo dõi cảm nghiệm phép lạ tình yêu.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị cảm nghiệm sống động của linh mục John Hà Trần, giáo xứ San Teresa Avila, thành phố Augusta, Georgia, với tựa đề Phép lạ tình yêu. Lời ngỏ, mến gửi vào tay bạn một mối chuyện nhỏ, nhưng có thật và vẫn còn tiếp diễn. Câu chuyện ấy được bắt đầu từ một con người mang tên Giêsu và người ấy dám yêu và hy sinh chết vì yêu. Ngài là một Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình và sống kiếp phàm nhân. Ngài đã từ bỏ trời cao để đi vào lòng đời nơi xương thế. Ngài đã để lại những dấu ấn tình yêu trên khắp các nẻo đường cuộc sống. Và Ngài đã cống hiến thân mình để làm giá cứu chuộc muôn dân. Ngài đã yêu tất cả mọi người, mọi tầng lớp và mọi sắc tộc trong mọi thời đại. Ngài đã gieo rắc tin mừng, đã tuyển chọn môn đệ, đã xây dựng giáo hội và thiết lập các bí tích. Với tình yêu cao cả, Ngài đã hạ mình rửa chân cho các đầy tớ, đã trở thành tội nhân, đã trao thân chịu khổ hình và chết trên cây thập giá. Ngài đã được tẩm liệm trong khăn và chôn cất trong mồ. Thế nhưng, Ngài đã trỗi dậy, đã sống lại và đã hiện ra với các môn đệ. Nhiều người đã thấy và đã tin. Mãi cho đến hôm nay, sau biến cố lịch sử ấy, tuy đã hơn 20 thế kỷ, nghĩa là đã hơn 2000 năm, nhưng Ngài vẫn còn sống. Ngài vẫn đang hiện diện, và chính mắt tôi đã được nhìn thấy Ngài, đã tiếp cận với Ngài, đã tâm sự với Ngài, và hôm nay kể lại cho bạn nghe một câu chuyện về Ngài. Nếu như bạn có duyên, có cảm tình, và có chút tò mò muốn biết, xin mời bạn hãy cùng tôi đến gặp Ngài. Câu chuyện này được chuyển dịch dựa trên cốt truyện từ bản văn gốc bằng tiếng Anh do chính tác giả viết và đã được in trên các tờ thông tin, trang mạng. Tuy nhiên, bài viết này được cộng thêm nhiều điều mới lạ bởi vì tác giả tìm được sức mạnh và nguồn cảm hứng từ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nếu như bạn có dịp đọc cả hai bản văn, xin bạn đừng ngạc nhiên khi thấy bản văn gốc không có nhiều chi tiết, bởi vì tác giả tự biết khả năng của mình có giới hạn. Mong bạn thông cảm và vui lòng bỏ qua. Mến chúc bạn tìm được những giây phút thanh thản, bình an trong Chúa và lạc quan yêu đời. Trước khi bạn bắt đầu câu chuyện, xin mời bạn hãy nhìn vào tấm hình này, một tấm bánh trắng tinh có hình đấng cứu thế, để bạn nhìn xem coi bạn có thấy gương mặt của Ngài không nhé. Bạn hãy nhìn cho kỹ và hãy chú tâm vào đó. Nếu như bạn không nhìn thấy thì bạn cũng đừng thất vọng, đừng buồn chán và đừng nản chí, bởi vì Ngài sẽ chẳng đi đâu và Ngài sẽ còn mãi ở đó. Điều này có nghĩa là bạn hãy thường xuyên quay lại nhà chầu, hãy tiếp tục nhìn ngắm, hãy chăm chỉ nguyện cầu, hãy cúi đầu cầu xin, và với niềm tin Chúa sẽ mở mắt tâm hồn bạn, và lúc đó bạn sẽ nhận ra Ngài và tất cả sự thật. Nếu như bạn đã nhìn thấy Ngài, thì xin chúc mừng cho bạn, bởi vì bạn đã có duyên và được Ngài mời gọi. Hãy tiếp tục đến với Ngài để bày tỏ lòng yêu mến, tri ân và sự cảm tạ. Ngày xưa, cách đây vài chục năm, khi dân số Việt Nam vẫn còn thưa thớt, đất đai còn trù phú và sông nước còn dày đặc các loại cá tôm, tôi đã được sinh ra và lớn lên ở một miền đồng quê hẻo lánh, nằm bên cạnh một con sông thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Với tất cả tuổi ấu thơ, tôi chỉ biết đến cuộc sống của những người nông dân, chân lắm, tay bùn. Và hình như người dân cần cù ở làng tôi chẳng bao giờ rời khỏi miền quê, đi lên thành thị. Vì nghèo khổ, túng thiếu, khoảng năm 12 tuổi, tôi được cơ hội đi lên thành phố, thăm người thân. Và trong một đêm tối trời, đang khi ngồi phụ bán ốc luộc ở một góc phố Sài Gòn, chú rể của tôi, tên Thịnh, đã cầm lấy tay tôi, xem đi xem lại, và sau đó với nét mặt đăm chiêu, chú gật gù nói với tôi vài ý thế này: cháu là một đứa trẻ thông minh và đường học của cháu còn đi rất dài và tiến rất xa. Cháu sẽ thi đậu tiến sĩ hoặc phó tiến sĩ. Tuy nhiên, cháu sẽ không thể nào nổi tiếng bởi vì cháu sẽ luôn bị người khác ngăn cản, phá hoại. Và khi phải đối diện với bất cứ vấn đề gì, thì cháu cũng phải trải qua hai lần. Nhưng có một điều chú muốn cháu ghi nhớ là khi cháu 40 tuổi thì cuộc đời của cháu sẽ thay đổi. Tới lúc đó, cháu sẽ trở nên giàu có, sẽ có đầy đủ mọi sự và một cuộc sống sẽ an nhàn. Những câu nói này thực ra chỉ là những lời suy đoán bình thường của con người. Tuy nhiên, nó đã nằm sâu trong ký ức tôi suốt bao năm tháng. Cứ mỗi lần đời tôi gặp sóng gió hay mỗi khi bị thất bại, tôi lại nghĩ ngay đến những lời tiên đoán vàng ngọc này. Rồi sau đó, tự an ủi mình và cho đó là duyên kiếp, là số phận. Năm 1988, khi tuổi đời mới 17, tôi được móc lối và bố mẹ đã chỉ lối để tôi có cơ hội xuống tàu tìm đường vượt biên. Nhờ Chúa đã dẫn dắt và bảo vệ nên con tàu của tôi, tuy rằng nó đã gặp đại nạn, phải lênh đênh giữa mù khơi bão tố, nhưng nó đã đến được bến bờ tự do, đó là hòn đảo Bi Đông ở Malaysia. Sau gần một năm trời sống ở trại tị nạn, tôi được Mỹ thâu nhận và cho phép đến Hoa Kỳ định cư lúc vừa tròn 18. Sau khi đã có nơi ăn chốn ở, bảo trợ bởi những người công giáo nhân đạo trong hội từ thiện, tôi lại được cấp sách đến trường. Và để tiếp tục con đường học vấn, bắt đầu lớp 11 ở trường trung học, sau đó lên 4 năm đại học và ra trường sau 4 năm cao học. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã đáp lại tiếng Chúa gọi bằng cách đăng ký vào chủng viện đi tu. Sau đó tôi trở thành linh mục lúc 28 tuổi. Và vào thời điểm đó, giáo hội cũng đang hân hoan mừng năm thánh 2000 trong sứ vụ linh mục. Tôi đã được phục vụ đoàn chiên của Chúa rải rác khắp nơi, và theo năm tháng sứ vụ của tôi đã lướt trôi như dòng nước. Tuy nhiên, sông có khúc và nước có lúc. Vì thế, đời sống linh mục của tôi cũng lên xuống như nước thủy triều. Nhưng có một điều tôi vẫn phải cảm tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã hết mực yêu thương tôi, và Ngài đã gìn giữ tôi trong thiên chức linh mục. kể từ ngày tôi được thụ phong cho đến ngày mừng sinh nhật thứ 40. Người ta thường nói rằng, khi bước vào tuổi 40, thì người bắt đầu tụt dốc. Ý nói rằng, khi tới tuổi 40, thì sức khỏe, ý chí và nghị lực của con người bắt đầu suy giảm. Tuy nhiên, đối với tôi, thì câu nói này lại có ý nghĩa khác biệt, bởi vì khi bước vào tuổi 40, thì đời sống tâm linh của tôi lại bắt đầu gia tăng, và ngay cả đời sống sinh hoạt hàng ngày của tôi cũng luôn thăng tiến. Một sự kiện rất quan trọng đã làm thay đổi tất cả mọi sự trong cuộc đời của tôi, và tôi không ngần ngại kể lại cho bạn nghe về một sự kiện lạ, một phép lạ thánh thể. Và phép lạ cả thể ấy lại xảy ra vào ngay cái đêm mừng sinh nhật thứ 40 của tôi. Đã vài năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn lưu luyến cái đêm sinh nhật huyền diệu ấy, và tôi sẽ không bao giờ sợ hãi khi phải làm chứng về phép lạ đó. Cho đến hôm nay, biến cố lạ thường ấy vẫn còn in nét sâu đậm trong tâm trí và linh hồn của tôi. Và tôi vẫn phải khẳng định rằng, món quà vĩ đại nhất, tuyệt hảo nhất và thiêng liêng nhất mà tôi đã nhận trong dịp mừng sinh nhật thứ 40 là tôi được diễm phúc diện kiến Thiên Nhan Chúa, và chính mắt tôi đã nhìn thấy gương mặt Chúa Giêsu hiện ra trong mình thánh. Phép lạ ấy xảy ra đêm thứ 6, ngày 19 tháng 11 năm 2011, trong lúc chỉ có một mình tôi quỳ gối cầu nguyện trước diệu quang có đặt mình thánh Chúa ở trong một nhà nguyện nhỏ thuộc giáo xứ Thánh Phêrô Tông Đồ, thành phố Savannah, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Cũng như mọi khi, tôi chỉ biết chạy đến với Chúa khi đời gặp ưu phiền, và nhất là mỗi khi có biến cố quan trọng xảy ra trong cuộc sống. Hôm nay, tuy là đêm mừng sinh nhật thứ 40, và thay vì đi party, uống bia, ăn mừng, thì tôi lại đến bên Chúa để than thở và tâm sự. 30 phút cầu nguyện đầu tiên diễn tiến rất bình thường, chẳng có sự gì ngạc nhiên, chẳng có chi khác biệt. Lúc ấy, tôi chỉ biết quỳ gối thinh lặng trước Nhan Thánh Chúa và mắt cứ đăm chiêu nhìn vào tấm bánh trắng tinh, bao bọc bởi ánh hào quang, được đặt ngay giữa hai ngọn nến đang lung linh chiếu sáng. Sau đó, tôi ngồi lên ghế lần chuỗi mân côi, cầu nguyện và xin Chúa cho tôi một quả tim mới, bởi vì đời sống linh mục và sự phục vụ của tôi đã rơi tới đáy vực thẳm, không còn đường đi, không còn lối thoát. Vì thế, tôi rất cần sự trợ giúp của Chúa, và nhất là xin Chúa ban cho tôi một thần khí mới, một động lực mới và một hướng đi mới để tôi bắt đầu một quãng đời mới. Hơn nữa, lúc đó, câu kinh thánh quen thuộc của tiên tri Ezekiel cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, và ý nghĩa của nó nói cứ lần vần, thôi thúc trong đáy lòng tôi. Ta sẽ ban tặng cho con một quả tim mới và sẽ đặt thần khí mới vào lòng con. Ta sẽ vứt bỏ đi quả tim chai đá và sẽ ban cho con một quả tim bằng thịt. Ezekiel chương 36 câu 26. Khoảng khắc thiêng liêng huyền diệu ấy, tôi bắt đầu nhìn thấy gương mặt Chúa Giêsu hiện ra rất to và rõ nét ngay giữa tấm bánh, và đôi mắt Chúa mở to nhìn thẳng vào tôi. Sự xuất hiện đột ngột của Chúa cũng chính là lúc tôi nhận được quả tim mới, bởi vì ngay lúc ấy, tâm hồn tôi hân hoan và thần trí tôi nhảy mừng. Tôi rất đỗi vui mừng và hạnh phúc vì được nhìn thấy Chúa. Kể từ giờ phút ấy, quả tim mới của tôi đã không ngừng reo vui hoan hỉ, và nó chỉ biết nhảy tung tăng loạn xạ như những tiếng chuông đang rung lắc và nhảy múa. Cũng trong giây phút thiêng liêng ấy, tôi chăm chú nhìn gương mặt Chúa Giêsu, một gương mặt trái xoan, rất cân đối. Khuôn mặt của Ngài giống như hình ảnh được in ra từ tấm khăn liệm ở Roma. Điều này cũng minh chứng rằng tấm khăn liệm thành Turin là thật và là một bảo vật chính gốc. Ngài có đôi mắt to và mắt phải nằm xa sống mũi hơn mắt bên trái. Ngài có sống mũi cao nhưng đoạn ở giữa hình như bị gãy, hơi bị uốn cong qua bên trái. Ngài có đôi môi cân xứng, rất đều và dày. Ngài có mái tóc dài, có râu, có cằm thon và gọn gàng. Khi nhìn thấy gương mặt Chúa Giêsu như vậy, tôi mới khen Chúa thế này: Chúa ơi, Chúa quá đẹp trai lại rất phong độ. Xin Chúa cứ đứng yên, đừng di chuyển, đừng cử động, để cho phép con chụp tấm hình làm kỷ niệm. Không thấy Chúa phản hồi hay từ chối, cho nên tôi suy đoán là Chúa đã đồng ý và cho phép tôi chụp hình. Thực sự, lúc đó tôi quá đỗi vui mừng, chỉ muốn lấy mấy ảnh ra chụp ngay, chụp gấp vì sợ Chúa biến mất bất cứ lúc nào. Hơn nữa, lúc đó tôi nghĩ ngay đến việc giữ lại cho mình một vật để làm bằng chứng và chứng minh điều mình nói là sự thật để người khác cũng tin. Thú thật với bạn là trong quãng đời vừa qua, nhất là trong mấy năm trở lại đây, quan hệ mật thiết giữa tôi với Chúa có phần nhạt nhẽo, thờ ơ, nguội lạnh và không được mặn nồng cho lắm. Tôi không chuyên cần trong việc cầu nguyện và trò chuyện với Chúa, cho nên khi được tiếp cận với Chúa, tôi không nhận ra giọng nói, không quen biết tiếng Chúa, không hiểu được thánh ý, và cho dù hôm đó Chúa có trả lời có hay không đi nữa, thì tôi cũng không thể nào biết được. Vì thế, tôi cứ liều mình lấy máy ra, chụp đại, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra và kết quả sẽ ra sao. Tôi đã chụp hình, chụp tới tấp, chụp liên tục, đủ cách, đủ kiểu, hầu ghi khắc lại hình ảnh gương mặt tuyệt vời của Chúa. Điều mà nhiều người vẫn thường hay thắc mắc là tại sao lúc đó tôi lại có sẵn máy ảnh trong túi như vậy? Xin thưa là, vào thời điểm đó, máy chụp hình loại digital vừa mới phát hành và bán rộng rãi trên toàn quốc, rất đơn giản và thuận tiện cho việc sử dụng, cho nên rất thịnh hành. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng vừa mới mua một cái loại nhỏ để bỏ túi, cho nên đi đâu tôi cũng mang theo, đi đâu cũng chụp hình, và tôi đã sử dụng nó để ghi lại hình ảnh gương mặt Chúa Giêsu mà chính mắt tôi đã trông thấy. Ngay tối hôm ấy, tôi đã chụp liên tục vài chục tấm hình, từ nhiều góc độ, khía cạnh và thể loại. May mắn thay, Chúa đã cho phép tôi được giữ lại trong máy hình ảnh của Ngài. Và trong số những tấm đó, tôi thấy có một tấm rất tuyệt vời. Lời diễn tả về gương mặt của Chúa bằng ngôn từ và lời nói sẽ không thể nào làm thỏa mãn được sự hiếu kỳ của người nghe, không giúp họ hình dung ra sắc diện hoàn hảo của Chúa. Và chắc chắn trong hình ảnh trong trí óc phỏng đoán của họ sẽ không thể sánh với hình ảnh mà chính mắt họ được nhìn thấy, bởi vì tai nghe không bằng mắt thấy. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một tấm hình mà người xem có thể chiêm ngưỡng long nhan Thiên Chúa, có thể nhìn thấy mặt Chúa và qua đó thấy rõ được một phép lạ được diễn ra qua nhiều chi tiết xuất hiện trên khuôn mặt. Sau khi đã chụp nhiều hình, tôi lần lượt kiểm tra và xem qua những tấm đã chụp. Khi biết chắc hình ảnh mặt Chúa đã được giữ lại trong bộ nhớ, tôi mới yên tâm tắt máy và bỏ nó vào túi như một bảo vật. Sau đó, tôi quỳ gối tạ ơn Chúa đã cho tôi cơ hội được diện kiến thiên nhan Chúa. Mặc dù đó chỉ là một thoáng giây ngắn ngủi, nhưng tôi đã mãn nguyện, bởi vì tôi đã được nhìn thấy Chúa. Sau đó tôi mang mình Thánh Chúa cất vào nhà tạm bái chào và từ giã Chúa trước khi ra về. Trên đoạn đường ngắn từ nhà thờ trở về nhà xứ, lòng tôi cứ băn khoăn, tự hỏi không biết ngày mai sẽ ra sao và chuyện gì sẽ tiếp diễn. Thực ra cả đêm hôm ấy tôi không thể nào ngủ được, bởi vì thần khí Chúa đã thấm nhập và bắt đầu hoạt động trong trái tim tôi. Tuy có đôi lúc tôi nhắm mắt, nhưng sức mạnh ký ức luôn bắt tôi tỉnh thức, bởi vì hồn tôi quá sung sướng và đầu óc tôi cứ liên tưởng đến những sự kiện này vừa xảy ra, nhất là gương mặt của Chúa hiện ra trong mình thánh. Tôi biết đây không phải là chuyện đơn giản, nhưng là một phép lạ mà chính mắt tôi đã được chứng kiến. Không biết việc Chúa vừa thực hiện các mục đích gì và thánh ý của Chúa sẽ được biểu lộ ra sao. Thật ra, lúc đó tôi cũng chưa hiểu về phép lạ này chỉ dành riêng cho cá nhân tôi hay cho cộng đồng, thế giới. Và biến cố này chỉ xảy ra một lần hay còn tiếp tục ngày mai và kéo dài đến tương lai mãi mãi. Tôi cứ băn khoăn, tự hỏi, sự kiện Chúa hiện ra trong mình thánh là vì tấm bánh hay vì nơi thánh? Không biết khi trở lại nơi ấy, Chúa có còn hiện diện để cho tôi thấy nữa không? Và cứ như câu trả lời, có, thì Chúa sẽ ở đó cho đến bao giờ? Nếu như sáng ngày mai, khi trở lại thăm viếng mà Chúa vẫn còn ở đó, và tôi vẫn được diễm phúc nhìn thấy Chúa, thì lúc ấy tôi sẽ nói gì để Chúa vui lòng? Tôi sẽ bày tỏ cảm xúc thế nào và đối đáp ra sao khi ở trước mặt Chúa? Khi được tiếp kiến đối diện với Chúa thì tôi phải đứng thẳng, khoanh tay hay quỳ gối, cúi đầu? Lúc đó tôi sẽ xin Chúa điều gì và xin bao nhiêu thì mới đủ? Chủ đích tôi đến gặp Chúa là vì lý do gì và tại sao? Bao nhiêu ý nghĩ viễn vông như không định hướng cứ tiếp tục sinh sôi nảy nở trong tâm trí tôi, và nó đã trở thành nguồn vui cho tôi. Càng về khuya thì đầu óc tôi càng suy nghĩ, và thậm chí thần khí Chúa trong tôi ngày càng thôi thúc, và càng lúc càng êm dịu ngọt ngào. Từ khi được nhìn thấy mặt Chúa, trái tim tôi không ngừng nhảy múa reo vui, và lúc đó tôi có cảm giác như nó đang rung lên những hồi chuông Noel rộn rã, và những điệu nhạc ngân vang đang vui nhộn trong tâm hồn. Mỗi khi cung nhạc ấy được cất lên thì tâm trạng của tôi càng thấy sung sướng, giống như quả tim đang được to bóp một cách thoải mái, êm ái và dịu dàng. Hơn nữa, tôi còn nhận thấy trái tim của tôi chỉ bắt đầu nhảy múa khi tôi ngồi đọc kinh cầu nguyện. Và từ đó, tôi tình cờ phát hiện ra sự reo vui, rung động của con tim gắn liền với đời sống cầu nguyện. Kể từ phút giây đó, tôi bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn, gia tăng cả số lượng lẫn chất lượng, cả số lần lẫn số giờ, bởi vì tôi không muốn trái tim đang reo vui bỗng dưng ngưng hoạt động, nhưng muốn nó tiếp tục rung lên những hồi chuông vui mừng, hạnh phúc. Hơn nữa, tôi cũng không muốn đời sống cầu nguyện của tôi bị gián đoạn từng khúc, nghĩa là lúc có, lúc không, nhưng tôi muốn nó được liên tục tung hô Chúa, được vui sống bên Chúa và được gần gũi với Chúa, để Chúa luôn ủi an và ban nhiều nguồn vui ân phúc. Đang lúc tôi say mê hạnh phúc thì cũng tới lúc tiếng chuông đồng hồ báo thức, và sự rạo rực ban mai đã kéo tôi ra khỏi giường để lên đường thăm viếng Chúa. Với tấm lòng thao thức và hăng say, tôi đã quay trở lại nhà chầu ngay sau đó, và hôm đó là sáng thứ bảy, ngày 20 tháng 11, cũng là sinh nhật của tôi. Sau khi tới nhà nguyện, tôi liền đặt mình thánh Chúa để chầu, và chỉ trong vài phút đầu tiên, tôi đã nhìn thấy Chúa xuất hiện trong hình bánh, hay còn gọi là mình thánh. Có lẽ Chúa vẫn luôn ở đó để chờ đợi tôi. Chúa vẫn còn ở đó và ngó thẳng vào tôi, và tôi cũng đăm chiêu nhìn ngắm Chúa trong những khoảnh khắc linh thiêng ấy. Thật ra tôi đã sớm nhận ra gương mặt thánh thiện của Chúa, bởi vì Chúa đã yêu mến tôi và Ngài muốn cho tôi được nhìn thấy Chúa. Sự xuất hiện của Chúa trong tấm bánh cũng có nghĩa là Chúa đang hiện diện trong mình thánh. Với tất cả sự quý mến, tôi tiến đến gần Chúa với cự ly không quá một găng tay để say sưa nhìn ngắm Chúa như một người đang yêu say đắm. Tôi đã tỉ mỉ quan sát và nhận thấy rằng gương mặt của Chúa sáng nay cũng giống như hình ảnh mặt Chúa mà tôi đã thấy đêm qua. Nét mặt của Chúa không một chút thay đổi và có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi, bởi vì bản chất thiên tính của Chúa là trung thành và thánh thiện. Hơn nữa, Chúa rất quảng đại trong việc cho đi, và điều đó có nghĩa là khi Chúa đã ban tặng món quà thì Ngài sẽ không lấy lại. Vì thế, tôi đã không ngần ngại hoặc ái ngại về hình ảnh mặt Chúa, bởi vì đó là món quà mà Chúa đã tặng ban. Ngài sẽ không đòi lại, không thay đổi ý định, và hình ảnh ấy sẽ mãi mãi im đậm trên tấm bánh và nằm sâu trong mình thánh. Đó cũng là lý do tại sao tôi không thấy bất kỳ một sự thay đổi nào trên khuôn mặt của Chúa, và tôi cũng không thấy có một điểm nào khác lạ so với những ấn tượng đã được khắc ghi trong ký ức của tôi. Điều đáng nói ở đây là trên gương mặt của Chúa không có một chi tiết nào mới lạ, nghĩa là không thêm son, bớt phấn, không đeo kiếng, quấn khăn, không bông tai, đội mũ. Và chủ ý của Chúa là muốn tôi dễ dàng nhận ra Chúa, nhận ra gương mặt Giê-xu, một con người mà không thể nào bị nhầm lẫn với người khác. Cũng giống như hình ảnh đêm qua, Ngài đã hiện ra ở cùng một góc độ, cùng khía cạnh và cùng kích thước trên hình bánh. Mắt Ngài vẫn mở to và nhìn thẳng, môi miệng Ngài rất thản nhiên, không cười, không nói. Và tôi cũng không thấy Ngài chuyển động, chợp mắt hoặc chắp môi, cũng không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào thoát ra từ môi miệng của Ngài. Thật ra lúc đó tôi cũng không biết được Chúa có nói gì hay không, bởi vì cho tới thời điểm đó, sự đàm thoại giữa tôi với Chúa rất hạn hẹp, nghĩa là chỉ có một chiều, và điều này cũng có nghĩa là Chúa nói, Chúa nghe, còn tôi hiểu sao thì hiểu. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng chưa biết phải làm cách nào để giao duyên trò chuyện với Chúa, càng không biết phải làm thế nào để tiếp thu và đối thoại. Tuy thế, tôi vẫn âm thầm nguyện ước và thành tâm xin Chúa chỉ dạy, để tôi có khả năng giao tiếp với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, hiểu được giọng nói, biết được thánh ý, và đáp lại những điều Chúa mong muốn. Trở lại nhà nguyện để chiêm ngắm mặt Chúa là nguyên nhân duy nhất đã thúc đẩy tôi quay lại nhà chầu hết lần này đến lần khác, cả buổi sáng lẫn buổi chiều và ngày qua ngày. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ngoài công việc mục vụ ở giáo xứ, tôi lại đến nhà chầu để hầu cận Chúa, bởi vì tôi ham muốn được gặp Chúa, nhìn thấy Chúa và chiêm ngưỡng thiên nhan Chúa. Tuy tôi chỉ mới nhìn thấy Chúa có một lần đêm qua, nhưng tôi đã thương nhớ Chúa vô cùng, bởi vì gương mặt Chúa đã khắc sâu trong tâm trí tôi, và ánh mắt Chúa nhìn đã làm rung động tim tôi và trở nên nguồn cảm hứng cho tôi. Hơn nữa, gương mặt huyền nhiệm ấy còn có sự thu hút, có sức thuyết phục, làm cho tâm trí tôi không thể dễ quên, nhưng luôn nhớ đến Ngài. Từng giây, từng phút, cảm nghiệm thiêng liêng ấy đã cho tôi biết Chúa rất yêu tôi. Chính Ngài đã chinh phục tôi, và tình yêu của Ngài đã cảm hóa trái tim tôi. Linh hồn tôi cũng đã nhận ra sự hiện diện của Chúa, và tôi cũng không còn hoài nghi về sự hiện hữu của Ngài. Đức Kitô là một con người thật, một Thiên Chúa hằng sống, đã cống hiến thân mình trên thánh giá, đã hóa thân trong hình bánh và giờ đây đang hiện diện trong mình thánh. Quả thật Ngài đã hiện ra trong hình bánh và chính mắt tôi đã nhìn thấy Ngài trong mình thánh.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Ông bà Dung Vũ, vị ân nhân ẩn danh số 2, ủng hộ 3 lần, 2 lần cho tháng riêng và 1 lần cho tháng 2. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị. Chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày. Tin về quỹ xã hội, ông bà Dung Vũ có gửi một số tiền để giúp cho Việt Nam và chúng tôi đã mua những áo vest đen để gửi về biếu các sơ dòng mến thánh giá Kiên Lao, Bùi Chu, Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Xin hẹn tái ngộ với quý vị trong tuần tới.